là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, chương trình sẽ giới thiệu tấm gương Lương Y Vi Thị Tình hết lòng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Cuối chương trình là chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị gặp mặt cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh năm 2024.
Thời gian qua, công tác nắm bắt, tổng hợp, phản ánh tình hình dư luận xã hội đã nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp. Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh đã bám sát quy chế hoạt động và định hướng nội dung của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc bằng nhiều hình thức phong phú, linh hoạt, trách nhiệm và nắm bắt thông tin dư luận trong nước, trong tỉnh, tại địa phương và kịp thời phản ánh những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân. Trong hơn 3 năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nhận được hơn 1.200 lượt báo cáo của cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh, qua đó đã giúp cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban ngành chức năng kịp thời có biện pháp giải quyết, tránh xảy ra tình trạng gây mất ổn định chính trị xã hội. Tại hội nghị, các cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh đã tập trung thảo luận, trao đổi, làm rõ những vấn đề như kết quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong thời gian qua, các giải pháp để củng cố phát huy vai trò đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh, đồng thời kiến nghị đề xuất công tác định hướng hoạt động của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đối với công tác nắm bắt dư luận xã hội. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đề nghị trong thời gian tới, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh cần tăng cường phối hợp với đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện trong việc trao đổi cung cấp thông tin về tình hình dư luận xã hội, tăng cường nắm bắt dư luận xã hội qua nhiều kênh thông tin, từ đó có sự nghiên cứu, liên hệ, thẩm định để có thông tin dư luận chính xác. Tích cực tự học tập, nghiên cứu để nâng cao nghiệp vụ nắm bắt, phân tích, tổng hợp và phản ánh dư luận xã hội trên từng địa bàn và từng vị trí công tác. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác nắm bắt dư luận xã hội theo hướng tăng cường bám sát thực tiễn của đời sống xã hội, hướng về cơ sở, hướng tới từng đối tượng cụ thể, gắn với các sự kiện và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể để nắm bắt, tổng hợp tình hình dư luận xã hội trên địa bàn, đặc biệt là những vấn đề bức xúc, nổi cộm, kịp thời báo cáo cấp ủy để xử lý giải quyết.
Tối qua 20 tháng 3, tại nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Yên Bình, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Thể thao tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình, Sở Lao động Thương binh Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Tỉnh đoàn Yên Bái, Công an tỉnh phối hợp tổ chức khai mạc giải bóng đá nhi đồng tỉnh Yên Bái lần thứ 20 năm 2024. Dự lễ khai mạc có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Thể thao tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Yên Bái.
Giải bóng đá nhi đồng tỉnh Yên Bái lần thứ 20 năm 2024 là hoạt động thể thao có ý nghĩa thiết thực nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030. Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và 78 năm ngày thể thao Việt Nam, 27 tháng 3 năm 1946, 27 tháng 3 năm 2024. Đây là cơ hội cho các đội bóng được tranh tài cống hiến những trận đấu sôi nổi hấp dẫn với những tình huống gay cấn, những bàn thắng đẹp, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện, thi đấu bóng đá ngày càng phát triển. Giải đấu cũng tạo sân chơi bổ ích, nâng cao sức khỏe và giao lưu học hỏi cho lứa tuổi nhi đồng trên địa bàn tỉnh. Từ giải đấu này, ban tổ chức sẽ tuyển chọn những tài năng trẻ xuất sắc nhất để bồi dưỡng, đào tạo tham gia giải bóng đá nhi đồng toàn quốc năm 2024. Tham gia giải năm nay có 10 đội bóng nhi đồng đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Các đội được chia thành hai bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, sau đó chọn ra hai đội nhất nhì ở mỗi bảng để thi đấu trận bán kết. Trong thời gian 4 ngày từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 23 tháng 3, các đội sẽ tham gia tổng số 23 trận đấu. Giải năm nay đã được ban tổ chức chuẩn bị kỹ lưỡng. Bên cạnh đó, các điều kiện về cơ sở vật chất, sân bãi, công tác y tế, an ninh trật tự đã được các ngành thành viên phối hợp chặt chẽ. Các đội bóng tham gia giải đều đã bố trí thời gian tập luyện và chuẩn bị chu đáo cả về thể lực và kỹ chiến thuật với quyết tâm đạt thành tích cao tại giải. Anh Nguyễn Thành Luân, huấn luyện viên đội huyện Trạm Tấu cho biết:
để tham gia giải đấu này thì huyện Trạm Tấu đã hết sức cố gắng, trong đó về phía trưởng đoàn phân công cho những huấn luyện viên cũng đã tập trung các em về trung tâm huyện để tập luyện và thi chuẩn bị cho giải đấu lần này.
Lần đầu tiên tham gia giải bóng đá nhi đồng của tỉnh, em Thảo A Sơn đến từ đội bóng huyện Mù Căng Chải vô cùng háo hức và bày tỏ quyết tâm.
Đây là lần đầu tiên cháu được đi giải bóng đá nhi đồng của tỉnh và cháu sẽ cố gắng luyện tập để có thể đạt những danh hiệu tốt.
Tham gia giải năm nay, em Nguyễn Tiến Đạt cùng với các thành viên trong đội bóng của huyện Lục Yên đã tập luyện rất kỹ lưỡng và được các huấn luyện viên chỉ đạo tận tình, chu đáo. Giải bóng này cũng sẽ là cơ hội để em cùng các bạn được thi đấu cọ sát và khỏe lẫn nhau, Đạt nói.
Chúng cháu rất vui khi được tham gia giải đấu này. Chúng cháu rất quyết tâm và nỗ lực đoàn kết để đạt được vô địch năm nay ạ.
Tại lễ khai mạc, đồng chí Vũ Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Thể thao tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Yên Bái đã trao các phần quà hỗ trợ cho hai đội bóng vùng cao huyện Trạm Tấu và Mù Căng Chải. Ban tổ chức giải cũng trao cờ lưu niệm và kinh phí hỗ trợ cho các đội bóng về tham dự. Huyện Yên Bình tặng 10 phần quà cho 10 đội bóng, mỗi đội 3 triệu đồng. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu đầy kịch tính hấp dẫn giữa đội bóng của thành phố Yên Bái 1 trong màu áo vàng gặp đội huyện Yên Bình trong màu áo đỏ. Các đội bóng vào trận trong tâm thế tự tin đầy quyết tâm, thể hiện trình độ kỹ thuật bài bản, tạo ra những pha bóng gây cấn hấp dẫn, những bàn thắng đẹp mắt, thu hút đông đảo các cổ động viên tới xem và cổ vũ. Anh Nguyễn Trung Thành, một khán giả ở huyện Yên Bình vui vẻ nói:
"Em rất là yêu thích bóng đá, em thấy giải đấu này rất sôi động. Các bạn khán giả cũng rất là nhiệt tình. Cá nhân em thì rất yêu thích bóng đá, em thích bóng đá từ nhỏ rồi. Và sau này em mong rằng có thể tổ chức thật là nhiều giải bóng đá sôi động hơn ạ."
Với tinh thần trung thực, đoàn kết, giao lưu, học tập lẫn nhau cùng sự nỗ lực tập luyện chuẩn bị chu đáo của các đội bóng, giải bóng đá nhi đồng tỉnh Yên Bái năm nay hứa hẹn sẽ mang đến một mùa giải sôi nổi, hấp dẫn và nhiều cảm xúc, tạo đà thúc đẩy phong trào thể thao trong lứa tuổi nhi đồng, góp phần ươm mầm tài năng bóng đá trẻ của tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3, tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức diễn đàn khát vọng cống hiến lẽ sống thanh niên và trao giải thưởng cánh cung đỏ cho thanh thiếu nhi tiêu biểu tỉnh Yên Bái năm 2024.
Diễn đàn Khát vọng cống hiến lẽ sống thanh niên là một trong những chủ đề đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trên cả nước do Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động, nhằm góp phần giáo dục thanh niên tự rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, loại bỏ chủ nghĩa cá nhân để trở thành công dân có ích cho xã hội, thắp lên khát vọng cống hiến cho Tổ quốc, đồng thời coi đó là lẽ sống của tuổi trẻ. Tại chương trình, đoàn viên thanh niên đã được lắng nghe, chia sẻ và hiểu hơn về bản lĩnh, lý tưởng cách mạng của thế hệ cha anh, những bài học kinh nghiệm, kỹ năng cần thiết trên bước đường tương lai, được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị trong quá trình thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, những vấn đề đoàn viên thanh thiếu nhi quan tâm trên các lĩnh vực. Thời gian qua, các phong trào do đoàn thanh niên khởi xướng đã đi vào cuộc sống, được tuổi trẻ trên địa bàn tỉnh đón nhận, qua đó đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên. Từ thực tiễn các phong trào hoạt động đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, nhiều công trình phần việc có ý nghĩa được hoàn thành, nhiều đảng viên được kết nạp ngay tại các công trường thanh niên tình nguyện, đặc biệt có những đảng viên trẻ được kết nạp ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tại chương trình, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã trao tặng giải thưởng cánh cung đỏ năm 2024 cho 10 cá nhân là đoàn viên thanh niên tiêu biểu xuất sắc. Đây là năm thứ 2 tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức giải thưởng này.
Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đã thực hiện chuyển giao kỹ thuật xử trí cấp cứu sản khoa cho các cán bộ y tế hiện đang công tác trong lĩnh vực sản khoa tại tỉnh Yên Bái. Tại chương trình chuyển giao kỹ thuật chuyên môn, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đã thực hiện chuyển giao kỹ thuật và tổ chức tập huấn về phòng ngừa băng huyết sau đẻ, phòng ngừa thuyên tắc mạch trong sản khoa, sàng lọc ung thư cổ tử cung và cấp cứu ban đầu ngừng tuần hoàn cho các học viên là cán bộ y tế hiện đang công tác trong lĩnh vực sản phụ khoa tại tỉnh Yên Bái, bao gồm Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, Trung tâm Y tế huyện, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 và phòng khám đa khoa Việt Tràng An. Thời gian tập huấn chuyển giao kỹ thuật tại Bệnh viện Sản Nhi diễn ra chiều ngày 20 tháng 3 đến ngày 21 tháng 3. Chương trình chuyển giao kỹ thuật xử trí cấp cứu sản khoa cho các cán bộ y tế hiện đang công tác trong lĩnh vực sản phụ khoa của tỉnh Yên Bái được Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng thực hiện theo hình thức cầm tay chỉ việc. Đoàn công tác của Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đã trực tiếp hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật, giải đáp những khó khăn vướng mắc trong hoạt động chuyên môn cho các y bác sĩ sản phụ khoa của tỉnh Yên Bái, qua đó góp phần nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ lĩnh vực sản phụ khoa của tỉnh Yên Bái, dần thu hẹp khoảng cách về trình độ chuyên môn của tuyến và tuyến dưới.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, 70 năm trước, từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5 năm 1954, quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiến hành trận quyết chiến lược Điện Biên Phủ, làm nên chiến thắng lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu. Kết thúc thắng lợi của kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Trước, trong và sau chiến thắng Điện Biên Phủ, các hoạt động sáng tác, biểu diễn về văn hóa, văn học, nghệ thuật phục vụ đời sống chiến sĩ và nhân dân là hành trình với những bước đi mạnh mẽ, phong phú, thiết thực, để lại những dấu mốc, nhiều tác phẩm đã trở thành tượng đài nghệ thuật. Đó chính là một trong những nét đặc sắc của chiến thắng Điện Biên Phủ, Bài học rút ra từ vai trò của văn học nghệ thuật trong chiến thắng Điện Biên Phủ với hành trình và các dấu mốc lịch sử cùng những thành tựu đáng trân trọng. Cũng từ những thành tựu trong hành trình và các dấu mốc của văn học nghệ thuật trong chiến dịch Điện Biên Phủ càng cho thấy niềm tin, sự đón đợi của chiến sĩ và nhân dân với đội ngũ văn nghệ sĩ mọi thời kỳ, mọi lứa tuổi, nhất là thế hệ văn nghệ sĩ trẻ hôm nay cần hết sức gắn bó, tin tưởng và yêu thương, đón nhận những sáng tác mới, thành tựu mới, dấu mốc mới.
Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu năm 2024 các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, tập trung xử lý dứt điểm những việc đang dở dang, những không còn yếu, những vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội quan tâm. Theo Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã phân tích và khẳng định cán bộ đã biết sợ nhưng số lượng bị xử lý kỷ luật tăng do mấy nguyên nhân. Tội phạm tham nhũng là tội phạm ẩn, nhiều sai phạm diễn ra từ lâu nhưng vừa qua chúng ta làm kiên quyết đồng bộ từ trung ương đến địa phương và hiện nay có thêm ban chỉ đạo ở địa phương cho nên việc phát hiện và xử lý tăng lên. Chính quyết tâm của người đứng đầu đảng cùng cách làm bài bản khoa học đồng bộ quyết liệt đã giúp cho công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực chưa bao giờ có kết quả rõ rệt như thời gian gần đây, để lại những dấu ấn nổi bật toàn diện và có bước đột phá mới ở cả trung ương và địa phương. Kết quả này cũng hứa hẹn năm 2024 tiếp tục là một năm đạt nhiều kết quả trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực.
Ngành rau củ quả Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu năm 2024 đạt từ 6 đến 6,5 tỷ đô la. Trong đó, việc giao thương trực tiếp với một số quốc gia có cùng sản phẩm tương đồng được kỳ vọng sẽ gia tăng giá trị, giảm thiểu rủi ro cho nông sản Việt. Nông sản của Việt Nam xuất sang Trung Quốc đang chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ đất nước chùa tháp. Một trong những hạn chế của Việt Nam liên quan đến vấn đề chi phí sản xuất cao, cơ giới hóa, quy trình canh tác, chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu chưa mang tính ổn định. Bên cạnh đó, vấn đề liên doanh liên kết trong sản xuất cũng chưa đáp ứng tốt những quy định xuất nhập khẩu. Năm 2024 dự báo sẽ có rất nhiều thuận lợi, đặc biệt thị trường Trung Quốc, bởi hiện tại quốc gia này đã mở cửa hầu như các cửa khẩu, đường mòn lối mở, thậm chí là đang muốn hợp tác để thúc đẩy việc làm cửa khẩu thông minh để tạo thuận lợi cho việc nhập khẩu rau quả của Việt Nam. Chính vì vậy, việc nâng cao năng lực cung ứng giao dịch trực tiếp, kể cả bắt tay với các quốc gia có chung thị trường, cũng là hướng đi linh hoạt gia tăng giá trị, giảm rủi ro để tiêu thụ hiệu quả nông sản trong thời gian tới.
Cuối năm ngoái, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã ký một sắc lệnh phát hành sâu rộng về AI, dự kiến sẽ phối hợp cùng các nền tảng luật pháp toàn cầu về AI. Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thì đề xuất sáng kiến quản trị AI toàn cầu, hay Brazil, Nhật Bản cũng như các tổ chức như Liên Hợp Quốc và G7 đang tiến hành xây dựng các luật về AI. Những động thái đó cho thấy chính quyền nhiều nước đang thúc đẩy việc sửa đổi ban hành các quy định để kịp thời kiểm soát những rủi ro từ AI. Trong khi đó, Việt Nam đã có không ít bài học về việc chậm trễ điều chỉnh những quy định luật pháp phù hợp với sự bùng nổ của ứng dụng công nghệ. Điển hình, chúng ta đã mất không ít thời gian loay hoay kiểm soát thu thuế các nền tảng xuyên quốc gia và sợ hơn là cả những người kinh doanh để thu lợi lớn thông qua những nền tảng này. Chính vì thế, nếu chậm trễ ban hành các quy định điều chỉnh luật pháp cho phù hợp, thì Việt Nam có thể sớm phải đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến AI. Hơn nữa, việc thiếu một khuôn khổ pháp lý phù hợp còn có thể dẫn đến sự phát triển AI sai lệch, dẫn đến khó cạnh tranh với các nước trong việc theo kịp xu thế công nghệ để phát triển kinh tế. Đã vậy, do AI là một trong những trọng tâm chiến lược phát triển trong thời gian tới, thì Việt Nam cần càng sớm có khuôn khổ pháp lý phù hợp với những bài học thực tế. Chúng ta đừng để mất bò mới lo làm chuồng. Với sự bùng nổ đến mức không thể tưởng tượng của AI, càng chậm cập nhật quy định pháp luật tương xứng, hệ quả càng khó lường.
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thông báo rộng rãi về kỳ thi tuyển công chức vào tháng 6 năm 2024 trên trang web chính thức của Bộ tại địa chỉ more.gov.vn. Theo đó, trong số các đối tượng chính sách được ưu tiên, thì thí sinh đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự sẽ được cộng 2,5 điểm. Việc cộng điểm trong tuyển dụng đối với người hoàn thành nghĩa vụ quân sự của Bộ Tài nguyên và Môi trường không phải là chính sách mới, nhưng cách triển khai thì mới. Bởi trên thực tế, chưa nhiều cơ quan đơn vị thực thi chính sách này. Dành ưu tiên về tuyển dụng, tạo việc làm đối với người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự là chính đáng và phù hợp với thực tế. Hiện nay, dù các chính sách ưu tiên dành cho quân nhân xuất ngũ đã được quy định trong luật, nhưng không phải ở đâu chỗ nào cũng thực hiện đúng. Quá trình triển khai cũng chưa thành nền nếp, còn phụ thuộc nhiều vào ý chí chủ quan của cơ quan đơn vị chủ quản, mà cụ thể là nơi có thể tiếp nhận làm việc. Từ bất cập trên cho thấy, cùng với nhân rộng mô hình thực hiện tốt chính sách ưu tiên dành cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự theo luật quy định, thì cần thêm chế tài xử lý các cơ quan đơn vị không thực hiện. Điều quan trọng hơn nữa là phải và có cơ chế giám sát việc thực hiện này.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 3, Ủy ban Bầu cử Quốc gia Indonesia đã công bố kết quả kiểm phiếu chính thức cuối cùng của cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra hồi tháng trước. Theo đó, Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto được xác nhận là giành chiến thắng. Theo kết quả kiểm phiếu tại 38 tỉnh trong nước, ông Subianto và người đồng hành ứng cử viên Phó Tổng thống Raka giành được 58,58% phiếu ủng hộ. cựu thống đốc Jakarta Baswedan và ứng cử viên Iskandar về thứ hai với 24,94% số phiếu, trong khi tỷ lệ ủng hộ dành cho cặp ứng cử viên Pranowo, cựu thống đốc tỉnh Trung Java và người đồng hành Mafu là 16,46%. Xét theo khu vực bầu cử nước ngoài, thứ hạng của ba cặp ứng viên không thay đổi, trong đó cặp của ông Subianto bỏ xa cặp đối thủ tiếp theo tới hơn 300.000 phiếu bầu. Theo luật bầu cử Indonesia, trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến việc xác định kết quả bỏ phiếu, các cặp ứng cử viên có thể gửi đơn phản đối tới Tòa án Hiến pháp trong vòng tối đa 3 ngày sau khi có kết quả chính thức. Tổng thống và Phó Tổng thống đắc cử của Indonesia dự kiến sẽ nhậm chức vào ngày 20 tháng 10. Ngày 20 tháng 3, ông Leo Varadkar thông báo sẽ từ chức Thủ tướng Ireland và lãnh đạo đảng Fine Gael cầm quyền. Phát biểu tại cuộc họp báo bên ngoài tòa nhà chính phủ ở Dublin, ông Varadkar tuyên bố từ chức, Chủ tịch và lãnh đạo đảng Fine Gael cũng sẽ từ chức Thủ tướng ngay sau khi người kế nhiệm có thể đảm nhận vai trò này. Việc ông Vakara rời khỏi vị trí người đứng đầu liên minh ba đảng cầm quyền trong chính phủ sẽ không tự động kích hoạt một cuộc tổng tuyển cử và người thay thế ông có thể là một lãnh đạo mới của đảng Fine Gael. Ông Leo Varadkar sinh năm 1979, được Hạ viện bổ nhiệm là Thủ tướng ngày 14 tháng 6 năm 2017. Ông là Thủ tướng trẻ tuổi nhất của Ireland. Ngoại trưởng Ukraine Kuleba cho biết chính phủ Ukraine chưa bao giờ yêu cầu nước ngoài gửi quân tới Ukraine mà chỉ cần viện trợ đạn dược, máy bay không người lái và tên lửa tầm xa. Ngoại trưởng Ukraine cho biết khi Tổng thống Pháp Macron nói về việc gửi quân tới Ukraine, các nhà lãnh đạo châu Âu đã ngay lập tức phản đối. Tuy nhiên, ý của ông Macron là có thể cử binh lính Pháp trực tiếp huấn luyện binh sĩ Ukraine ở Ukraine, chứ không phải huấn luyện bên ngoài Ukraine như hiện nay. Hồi cuối tháng 2, Tổng thống Pháp đã nêu vấn đề có thể gửi bộ binh tới Ukraine, nhưng các nước phương Tây không đạt được đồng thuận về vấn đề này. Ngày 20 tháng 2, Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh công bố báo cáo cho thấy chỉ số giá tiêu dùng đã tăng 3,4% so với cùng kỳ trong tháng 2, tốc độ tăng trưởng thấp hơn mức 4% trong tháng 1. Con số này cũng thấp hơn dự báo trung bình 3,5% của các chuyên gia kinh tế và ngân hàng Anh. Theo truyền thông Anh, tỷ lệ lạm phát của Anh đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm rưỡi vào tháng 2, củng cố hy vọng rằng ngân hàng Anh sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay. Thống đốc ngân hàng Anh Baylor cho biết ông cần thêm bằng chứng cho thấy áp lực giá sẽ tiếp tục giảm trở lại mức tiêu 2% trước khi giảm lãi suất cho vay chuẩn. Ngân hàng Anh dự kiến sẽ giữ lãi suất ở mức cao nhất trong 16 năm là 5,25% tại cuộc họp vào ngày 21 tháng 3 với các thị trường hiện đang kỳ vọng ngân hàng này sẽ cắt giảm lãi suất lần đầu tiên vào tháng 8. Thưa quý vị và các bạn, ở thôn Ngọn Ngòi, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên, hẳn ai cũng biết đến bà Vi Thị Tình, lương y đã có trên 40 năm bốc thuốc trị bệnh cứu người. Bà con trong xã gọi bà bằng cái tên trìu mến, lương y hết lòng vì sức khỏe cộng đồng. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ lương y Vi Thị Tình qua ghi nhận sau.
Anh Lê Duy Hoàng ở xã Bảo Đáp, huyện Trấn Yên, bị bệnh gan nhiều năm nay, chạy chữa khắp nơi không khỏi. Khi nghe giới thiệu về lương y Vi Thị Tình, anh đã đến khám bệnh. Thật may mắn khi được bà tận tình khám và kê thuốc, nên bệnh của anh đã thuyên giảm. Anh Hoàng chia sẻ.
Tôi nghe nhiều người mách đến đây là lấy thuốc đang thuyên giảm. Tôi đến lấy thuốc cho bà Tình. Sau một đợt điều trị thì tôi giảm đến tầm 50%. Nhiều vị thuốc thấy sức khỏe tôi bây giờ ổn định.
Bà Vi Thị Tình sinh ra và lớn lên trong một gia đình có nghề làm thuốc gia truyền. Bà đã có nhiều năm kinh nghiệm chữa các bệnh gan, dạ dày, sỏi thận, sỏi mật, an thai. Ngoài việc tiếp tục lưu giữ những bí quyết của bài thuốc cha ông để lại, bà còn sưu tầm và bổ sung thêm các vị thuốc mới có giá trị chữa bệnh cao như sả đen, đinh lăng, điều trị các bệnh viêm gan, xơ gan, viêm cầu thận và các bệnh về đường tiêu hóa. Tiếng lành đồn xa, ngày càng có nhiều người tìm đến nhờ bà giúp. Mới đầu chỉ có bệnh nhân trong thôn, trong xã, dần dần có cả người bệnh ở các tỉnh trên toàn quốc. Lương y Vi Thị Tình, thôn Ngọn Ngòi, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên nói:
Đời từ đến đời tôi là đời thứ ba rồi lấy thuốc, còn những cái thuốc vị gì thì tôi cấy ở xung quanh rồi, nhưng mà cứ tôi đi lấy về tôi băm, chỗ nào mà không đi lấy được thì tôi lại nhờ người ta lấy hộ về tôi băm.
Qua 40 năm gắn bó với nghề, lương y Vi Thị Tình đã chữa bệnh cho hàng nghìn người. Ngoài những cây thuốc có sẵn trong vườn tự trồng, bà phải lên rừng để tìm thêm cây thuốc chữa cho người bệnh. Công việc chữa bệnh cứu người của bà Tình luôn được tất cả mọi thành viên trong gia đình ủng hộ. Đặc biệt, người bạn đời của bà cũng là thầy lang nên hai ông bà luôn hỗ trợ nhau để lấy thuốc chữa bệnh cứu người. Lương y Vi Thị Tình, thôn Ngọn Ngòi, xã Mộ Đông, huyện Văn Yên cho biết thêm.
Bây giờ bà cũng muốn giữ cái bài thuốc này lại gia truyền, thì để sau này mãi mãi cho con cháu. Để sau này thì nếu mà bà không đi lấy được thì cho con cháu đi lấy, lại tiếp tục bà muốn giữ gìn là cái bài thuốc nam gia truyền này.
Bà Vi Thị Tình không chỉ là một lương y có tấm lòng vì cộng đồng, mà trong thời gian qua bà luôn gương mẫu tiên phong trong các phong trào của địa phương, của huyện. Và đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc vận động bà con tham gia xây dựng nông thôn mới, mang lại lợi ích thiết thực, góp phần thúc đẩy nền kinh tế xã hội địa phương phát triển. Chính vì vậy, bà luôn được nhân dân quý mến kính trọng. Y sĩ Dương Thị Dung, trạm trưởng trạm y tế xã Mộ Đông, huyện Văn Yên nhận xét về bà Tình như sau.
Bà Vi Thị Tình là một trong những 6 ông bà mế là có những bài thuốc quý, thuốc hay mà điều trị được rất nhiều người dân. Người tin tin tưởng tại xã, các xã lân cận cũng như là các tỉnh, thành, huyện thị khác, thậm chí thuốc của bà vào tận miền Nam để điều trị cho bà con. Vì bà cũng là một trong bà mế là có những đời thứ ba của bài thuốc quý, bài thuốc hay của gia truyền truyền lại. Và xung quanh nhà bà đây là rất là rộng, nên là các cây thuốc quý, cây thuốc quan trọng, quý là bà, ông bà đã trồng xung quanh nhà. Rất là may mắn là gia đình nhà này thì cả hai ông bà đều là ông lang bà mế của xã. Xã chúng tôi thì vẫn tạo điều kiện thuận lợi để cho ông bà phát triển và gìn giữ được những cái bài thuốc quý, thuốc hay.
Với công hiến của mình, bà Vi Thị Tình đã được Trung ương Hội Đông y Việt Nam tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp đông y, được Hội Đông y tỉnh lựa chọn để dự hội nghị vinh danh lương y tiêu biểu toàn quốc năm 2022 và được trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp về thành tích chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, là xã Cửa Ngõ nằm ở phía tây bắc của thành phố Yên Bái. Trong những năm qua, cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, cấp ủy chính quyền địa phương xã Liên Lộc đã chú trọng đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ đó phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, góp phần đưa xã Thủy Lộc trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Yên Bái. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Gọi hỏi, răn đe đối tượng, xuống tận nhà người dân tuyên truyền về các thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, vận động người dân tích cực giao nộp vũ khí, súng tự chế. Đây là các hoạt động thường xuyên được công an xã Thủy Lộc triển khai thực hiện từ khi bố trí lực lượng công an chính quy về xã. Bà Trần Thị Hoa, thôn Bái Dương, xã Thủy Lộc, thành phố Yên Bái nói.
Các đồng chí chính quy về cho nên là nhiều khi có cái công tác tuyên truyền ấy nó bài bản hơn. Thế và hiện nay thì nó lại tốt hơn nữa là nhiều những cái thành viên trong nhân dân là người ta đều dùng được cái mạng xã hội nữa. Thế nên là qua tuyên truyền qua hết các cái nhóm ở chi bộ này, ở thôn, thế rồi là tuyên truyền đến các nhóm nhân dân nữa. Nên là công tác an ninh nó rất đảm bảo.
Là xã Cửa Ngõ nằm ở phía tây bắc của thành phố Yên Bái, đây là điều kiện thuận lợi để xã Tuy Lộc phát triển kinh tế xã hội, cũng như tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự, đặc biệt là tệ nạn ma túy và trộm cắp tài sản. Trước thực trạng đó, công an xã Tuy Lộc đã xác định phải đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, từ đó phát huy tối đa sức mạnh của quần chúng nhân dân trong đấu tranh tố giác tội phạm, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở. Trung tá Lâm Thị Vân Khanh, trưởng công an xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết.
Chúng tôi đã triển khai đầu tiên là công tác phòng ngừa, thì chúng tôi đã cho tổ chức ký cam kết về công tác đảm bảo an ninh trật tự. Cái thứ hai là tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt các cái mục tiêu, các cái tiêu chí và để làm sao đảm bảo an ninh trật tự và phòng ngừa với các loại tội phạm, tránh không để mình vi phạm vào các cái hành vi vi phạm pháp luật, rồi là đặc biệt là liên quan đến quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.
Đền Bái Dương, di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, hàng năm đón hàng nghìn lượt người dân và du khách đến tham quan. Do đó, để bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực đền, công an xã Tuy Lộc đã vận động phối hợp với tổ quản lý đền lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh, đầu tư các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy để kịp thời xử lý khi có tình huống cháy nổ xảy ra, cũng như đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực xung quanh đền. Bà Nguyễn Thị Hải, tổ trưởng tổ quản lý đền Bái Dương, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái nói:
Giữa công an và ủy ban xã cũng đã lên để phối hợp cùng với nhà đền đã hướng dẫn phòng cháy chữa cháy đã mua bình để chuẩn bị bình để phòng cháy chữa cháy. Nhà đền cũng đã chủ động lắp 40 cam, 3 cam ở ngoài sân và cổng và 1 cam ở trong đền để chống coi như phòng ngừa trộm cắp.
Trên địa bàn xã Tuy Lộc hiện đã xây dựng và duy trì hoạt động của 23 mắt camera an ninh, 7 điểm chữa cháy công cộng, 2 tổ tự quản về an ninh trật tự. Các mô hình bóng điện an ninh, camera an ninh, nhà tôi có bình chữa cháy từ khi ra mắt đã hoạt động hiệu quả, góp phần giữ ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Trung tá Lâm Thị Vân Khanh, trưởng công an xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Trong thời gian tới là sẽ nhân rộng và tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó xây dựng, nhân rộng các mô hình camera an ninh, phòng cháy chữa cháy và các tổ tự quản về an ninh trật tự để cùng với nhân dân để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và không để những cái vụ việc đột xuất bất ngờ xảy ra.
Với vai trò nòng cốt, công an xã Tuy Lộc đã có những cách làm đổi mới linh hoạt sáng tạo, từ đó trở thành điểm sáng trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố Yên Bái, qua đó phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, góp phần đưa xã Tuy Lộc trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Yên Bái. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thuở Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.